Chúa nhật thứ nhất, mùa chay 5C.
Sản phẩm đầu mùa, sách đệ nhị luật, chương 26. Anh em hãy để những thứ ấy vào giỏ, tử tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh em và đem đặt trước bàn thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Bây giờ, anh em sẽ lên tiếng thư trước tôn nhang Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em rằng: Ông tổ tôi là người Aram phiêu bạt, đã xuống Ai Cập và trú ngụ tại đó cùng với một số người ít ỏi. Tại đó, người đã trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. Người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. Bấy giờ, chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi. Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. Đức Chúa đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn tán đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiên để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con. Anh em sẽ đặt lễ vật trước tôn nhang Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em.
Ông Mô-xê báo trước con người được nên công chính nhờ đức tin. Thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Roma, chương 10.
Vậy Kinh Thánh nói gì? Thưa, lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-xu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.
Đức Giê-xu chịu cám dỗ. Luca chương 4, từ câu 1 đến câu 13.
Đức Giê-xu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì Người thấy đói. Khi ấy quỷ nói với Người, nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng Đức Giê-xu đáp lại, đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó quỷ đem Đức Giê-xu lên cao và trong giây lát chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với người, tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giê-xu đáp lại, đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Quỷ lại đem Đức Giê-xu đến Giê-ru-sa-lem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bây giờ Đức Giê-xu đáp lại, đã có lời rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.
Có những tín hữu không tin có quỷ. Họ coi quỷ là sản phẩm của giáo hội để hù dọa con người. Cũng có những người tin, nhưng bảo đừng nên nói ra, vì có thể làm người khác sợ, mất lòng tin vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, cứ vào Chủ nhật đầu mùa chay, ta lại gặp cuộc chiến đấu giữa Đức Giêsu với quỷ. Con quỷ này là ai mà có thể trò chuyện với Đức Giêsu? Nó là ai mà có thể đem Ngài lên cao để thấy cả thế giới? Nó là ai mà có thể đặt Ngài ở chỗ cao nhất của đền thờ? Đức Giêsu đã thắng trong cuộc chiến đấu này, nhưng nó vẫn chờ thời cơ để trở lại. Phải nhận là con quỷ này khá ranh ma khi cám dỗ Chúa. Trước hết, nó tấn công vào cái đói là chỗ yếu hiện nay của Ngài. Cơn cám dỗ của nó mới nghe có vẻ vô hại. Nó biết Ngài là ai nên khiêu khích. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì ông thừa sức biến một hòn đá thành bánh để ăn. Ông có quyền tự lo cho mình sau thời gian dài chay tịnh. Chúa đã không rơi vào bẫy của quỷ, lạm dụng quyền cha ban. Chính vì Ngài là con, nên Ngài biết mình không phải tự lo. Cha sẽ nuôi Ngài bằng cả bánh và lời hằng sống. Cơn cám dỗ thứ hai thô bạo hơn nhiều. Quỷ cho Chúa thấy tất cả thế gian với mọi thứ hấp dẫn. Nó bảo mọi của cải, quyền lực, vinh quang ở đời là của nó. Chỉ cần quỳ xuống bái lạy nó, Chúa sẽ được tất cả. Thật ra, quỷ đã khoác lác, vì tuy được ban chút quyền hành, nhưng nó vẫn chỉ là một thủ tạo dưới quyền Thiên Chúa. Chúa Giêsu biết mọi vinh quang của mình đến từ Cha, đến từ sự vâng phục Cha trọn vẹn, nên Ngài chẳng lụy phục quỷ để có được vinh hoa thế gian. Cơn cám dỗ thứ ba nghe có lý, vì quỷ dựa trên Kinh Thánh để cám dỗ Chúa nhảy xuống từ nơi cao nhất đền thờ. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ bảo vệ ông. Các thiên sứ sẽ lo cho ông, không chết đâu mà sợ. Chúa Giêsu thấy ngay giả tâm của tên cám dỗ quỷ quyệt. Nhảy xuống không phải là hành vi của tin tưởng phó thác, mà là thách thức ép Thiên Chúa hành động theo ý mình. Vì là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu tin vào Chúa Cha. Ngài không tự đưa mình vào thế khó để ép Cha cứu mình. Bốn mươi ngày trong hoang địa là để tịnh tâm định hướng. Trước khi bắt đầu sứ vụ, Thánh Thần đã đưa Ngài vào đây. Nơi đây, Ngài gặp gỡ Cha, thấy con đường hẹp mình sắp đi. và cũng nơi đây, Ngài thấy sự cám dỗ khéo léo của quỷ. Với sự phân định, Ngài nhận ra ngay mưu mô của nó. Ngài sẽ là con Thiên Chúa ngược với những gì quỷ vẽ ra. Người con không đòi đặc quyền để lo cho mình, không thờ ngẫu tượng để được vinh quang quyền lực, không thách thức Thiên Chúa nhưng một bề tin tưởng. Chúng ta không vẽ một hình dạng con quỷ đã cám dỗ Chúa, nhưng chúng ta biết nó có thật. Chúa đã nhận ra bộ mặt nham hiểm của nó và đã vạch trần hành vi xấu xa của nó. Những gì nó đã làm cho Chúa, nó cũng làm cho chúng ta. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy xin Cha cứu ta khỏi nó. Không phải chỉ là cứu khỏi một sự dữ trừu tượng, nhưng là cứu khỏi một nhân vật có thật, đó là ác thần hay Satan. Chiến thắng của Chúa là đảm bảo cho chiến thắng của ta. Khi nhận ra sự hiện diện và hoạt động của quỷ quanh ta, chúng ta sẽ không bao giờ thua nó. Lạy Chúa, con người hôm nay chênh vênh giữa trời cao và vực thẳm. Chúa đã cho chúng con tự do để chọn giữa thiện và ác, giữa đồng cảm và vô cảm, giữa chân lý và dối trá, giữa tha thứ và hận thù, giữa hiệp nhất và chia rẽ. Chúa đã được dương cao khỏi mặt đất và Chúa hứa sẽ kéo mọi người lên. Vậy mà chúng con hôm nay vẫn còn chênh vênh. Cuộc đời này có bao điều hút chúng con xuống, khiến chúng con cứ bị giằng co nghiêng ngả. Xin giúp chúng con buông bỏ những đam mê trần tục để dám chọn điều Chúa đã chọn trên thánh giá, chọn khó nghèo, nhục nhã, cho tự hạ, khổ đau. Nhờ sức mạnh cứu độ của thánh giá, xin đưa chúng con ra khỏi thế đứng chênh vênh để trọn vẹn thuộc về Chúa. Amen.